thật. À, cho nên sinh ra chấp ngã và chấp pháp. À, ngã là cái ông này đây. À, và tất cả mọi việc xảy ra này, luôn cả cái nhà bếp nữa, cái cảnh này gọi là pháp. Và tất cả những cái này đều là thích biết. À, như vậy em đã hiểu được duy thức học chưa? Nó là như vậy đó. Thì đây là một cái môn học để nói là chỉ có thức biến mà thôi. À, và thức là gì? Thức nó cũng là một trong các pháp, nhưng đặc biệt á, là nó đặc biệt hơn tất cả pháp khác ở chỗ nó có thể phân biệt được cái vật khác, pháp khác, đồng thời nó tự phân biệt được nó tự biết chính nó. Ví dụ như khi các em này phê phán người khác được không? Được, mà mình có thể tự nhận định mình được không? Được, mình tốt, mình xấu, mình biết, mình lỗi, mình phải, mình biết. Thì đó là cái rất đặc biệt của cái thức. Và nhờ cái đặc biệt này cho nên Tôn Ngộ Không á, là một cái nhân vật mà múa đông đánh tây trong cái đoàn đi thỉnh kinh. Không ai qua được Tôn Ngộ Không hết á. Nó biến đông biến tây đủ thứ hết. Nó là do cái thức này. Ở đây cái câu quan trọng là thân tướng của ta và cảnh bên ngoài cũng như thế, chỉ là thức biến ra. Và vì mê lầm chấp có ta và các cảnh, khi ngộ vốn không có ta và sự vật, chỉ có tâm thức. Ngang đây là mấy em hiểu được câu này rồi, phải không? Đó, cái thân tướng này và cảnh bên ngoài, đó, ngay cả cảnh bên ngoài, y như trong một cái giấc mộng vậy đó. Mình biến ra, mà té đâu là do cái thức biến ra. Rồi vì mê lầm, cho nên mình mới chấp thật ta, thật cảnh. Nhưng mà khi ngộ rồi á, thì mới biết không có ta, không có sự vật, mà chỉ có tâm thức. À, thành ra mới dùng cái chữ in tuồng là vậy đó. In tuồng là vì do mê còn chấp, thì gọi là in tuồng có ngã, có pháp. Mà ngộ rồi sẽ thấy không còn. Nương trí nhị không này, ngã pháp không, tu quán duy thức và hành lục độ, tu nhiếp pháp, dần dần đoạn dẹp hai thứ chướng phiền não và sở tri, chứng chân như do nhị không hiển bày, viên mãn thập địa, chuyển tám thức thành tứ trí bồ đề, chướng chân như đã hết, thành thân pháp tánh đại niết bàn. Các kinh giải thâm mật, luận du già, duy thức, nói lý không ngoài ý này. À, khi mà mình học tới ngang vừa rồi đó, biết mọi thứ chỉ là một cái giấc mộng đêm qua. Thì cái ngã trong mộng và cái pháp trong mộng, nó không thật. Thì như vậy chúng ta sẽ được một cái gọi là trí nhị không. Ngang đó, cái hiểu biết chân thật đó gọi là trí. Và hai cái chấp này nó biến thành không rồi, gọi là trí nhị không. Thì nương nơi cái biết căn bản về cái hai cái không này rồi á, mình mới tu quán duy thức và hành lục độ, tu nhiếp pháp. Tại vì cái người trong cái môn giáo này á, họ tu theo cái lối này, quán duy thức là quán như nãy giờ vậy đó. Hồi nãy mấy em nghe thì hiểu, nhưng mà mình hiểu rồi mình lại quên. Rồi bước ra khỏi cửa lớp là mấy em có chấp trở lại không? Chấp. Thành ra phải quán duy thức. Tức là đi ra ngoài rồi mình đụng việc gì mình cũng ồ, cái này là thức biến chứ không thật. Và mình nuôi cái quán đó hồi. À, cái này là nói theo cái lối tu tập của cái người theo cái giáo đem thức phá cảnh này. Tu quán duy thức và hành lục độ. Tức là lục độ là gì? Mấy em kể nghe coi, đứa nào kể cả lớp. Thứ nhất là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đó. Những cái này cả lớp nói ha, là một dịp cho mình ôm luôn. Rồi tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Là bốn cái pháp thâu nhiếp làm người. Thứ nhất là ai thích cái gì thì mình cho cái đó, gọi là bố thí. Thứ hai là nói lời đừng có thương tổn người, đụng chạm và thô lỗ, gọi là ái ngữ. Lợi hành là làm những cái việc có ích cho người khác. Và đồng sự là cùng làm, cùng chia sẻ công việc với người ta. Thì mình tu những cái này, rồi dần dần dẹp hai thứ chướng phiền não và sở tri. Bây giờ thế nào là chướng phiền não và thế nào là chướng sở tri? Hỏi ha, Huyền Nhân, thế nào là chướng phiền não chướng? Thế nào là sở tri chướng? Liễu? Ví dụ như mỗi một ngày cô đi chợ, cô ưa thích việc đó, nó trở thành cái càng ngày đi càng khéo, rồi mình chấp vào đó, thì mỗi một ngày cô sẽ đi chợ khéo hơn, giỏi hơn, vậy là mở rộng ra chứ. Cái gì mình thích là càng ngày càng phát triển hả? Mình thích, ví dụ như cô Hương Đăng, cô cắm bông năm ngoái, cô cắm đâu có đẹp bằng năm nay. Trời xuống, có ai có cái giải thích thêm về cái sở tri chướng này nữa? Những cái chướng này á, là đối với trong nhà đạo á, nó trở ngại cho việc gì? Gọi là chướng, là chướng cho cái gì? Chướng cho việc tu ha. Những cái này, phiền não là những cái điều mình không ưa, không thích, và nó làm cho mình buồn bực, không vui. Nó phiền và nó não trong bụng. Rồi cái phiền và cái não này nó chướng ngại cái tâm mình. Chướng ở đây là chướng cái tâm tu á, nó làm cho mình không tiến được, vì mình bị mắc kẹt nơi cái chỗ đó không qua được. Sở tri cũng vậy, mình biết cái biết này có thể là đúng, là hay, nhưng mà khi mình chấp đó là cái chỗ tôi biết, thì chính cái biết á, thì nó không lỗi, mà cái chấp đây là cái biết của tôi, trong đó nó ngầm có là tôi giỏi, tôi biết. Cái chấp trở thành một cái cục đá bự, nó ngăn, không cho mình tiến lên được nữa. Từ đó nó trở thành một cái chướng. Mà khi tu, nhất là chúng ta tu thiền, thì mình mới thấy là cái tự tánh thanh tịnh tâm á, cái tự tánh thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, vốn nó là rỗng rang hay là có nhiều thứ trong đấy em? Vốn nó là rỗng. Thì bây giờ để vô một cái gì, dù là chút xíu, cái quý nhất, nó cũng làm chướng cái rỗng lặng của mình. Thành ra dù có một pháp Phật đi nữa, mà nếu mà mình chấp vào đó, nó trở thành chướng, gọi là chướng sở tri. Mà cái chướng phiền não này tới A-la-hán thì dẹp, còn cái sở tri chướng còn phải tu nữa, như là Bồ-Tát thập địa mới hết. Thì dần dần đoạn dẹp hai thứ chướng này. Chứng chân như do nhị không hiển bày. Khi sạch hai chướng rồi, mình mới chứng được chân như. Đó, bây giờ mình tu chân như Phật tánh, nó là một chỗ, một chữ, chỉ cho một thứ. Mình muốn hội nhập về cái chỗ Phật tánh chân như gì đó, mà mình vẫn ôm ấp phiền não chướng và sở tri chướng, thì có được không? Thành ra, những cái chuyện mà bớt chấp ngã, bớt chấp phiền, bớt cái chướng phiền não sở tri, là những cái việc mà chúng ta phải coi đó là cái công phu hàng ngày của mình, để làm cho nó mòn, nó mỏng. Một khi mà mình cứ còn ba cái thứ này, ngã chấp là một, phiền não là hai, sở tri là ba, thì biết như y một cái con đường mà nó nhiều cái chướng ngại nằm trên đường á, rất là lâu mới đi được tới đích. Khi mà đi qua những cái này rồi mới viên mãn thập địa. Đây là những cái từ pháp số không à? Chuyển tám thức thành tứ trí bồ đề. Rồi chướng chân như đã hết, thành thân pháp tánh đại niết bàn. Những cái này thì các em nhớ
để lỡ sao mà đôi khi có việc xài, mình đi thọ giới hay gì đó, ai hỏi thì mình phải biết buồn. Thì thập địa là nó nằm ở đâu ha? Hả? Trên thập địa thì có cái gì?